Tập podcast ngày hôm nay được tài trợ bởi Zenium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ từ 3 đến 9 tháng, cùng sứ mệnh giúp người châu Á cười nhiều hơn mỗi ngày. Không biết gần đây các bạn thính giả của The Finding Audio có nhận ra giọng mình trên podcast có khác biệt đôi chút không? Thỉnh thoảng nghe giọng mình sẽ hơi bị đầy lưỡi hơn này và có một số từ mình phát âm hơi khó hơn xíu. Lý do là bởi vì mình đã bắt đầu hành trình niềng răng cùng với cả Zenium. Zenium thì là thương hiệu cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt với công nghệ chỉnh nha tiên tiến giúp tối giản quá trình điều trị. Với tình trạng răng của mình thì các bác sĩ của Zenium đánh giá là không phải nhổ răng. Thời gian niềng thì cũng chỉ chưa đến 1 năm với gói chi phí vô cùng hợp lý. Lại là niềng răng trong suốt nên tính thẩm mỹ rất là cao. Từ hồi mình niềng thì nhìn ở ngoài gần như không ai nhận ra là mình đang niềng răng cả. Chắc mình thì không phải là một người chịu đau giỏi nên là một vài ngày đầu khi đeo khay niềng mình có thấy hơi đau nhức. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thì cái cảm giác này là hoàn toàn bình thường, vì đấy là cái quá trình răng bắt đầu siết lại để vào đứng khuôn khổ. Hơn nữa thì các chuyên gia của Zenium cực kỳ quan tâm và tư vấn tận tình cho mình theo từng giai đoạn điều trị. Thậm chí là hôm mới đeo khay niềng răng đầu tiên và bị đau do chưa quen, bạn tư vấn viên của mình ở Zenium còn mua tặng mình một cốc trà sữa để mà an ủi mình nữa. Nói chung là cực kỳ dễ thương. Một điều nữa mình rất thích ở Zenium đấy là tính linh hoạt trong quá trình điều trị. Ban đầu mình khám tại phòng khám ở Hà Nội nhưng sắp tới lại phải chuyển vào Sài Gòn để mà đi làm. Tuy vậy thì mình vẫn hoàn toàn yên tâm do các chuyên gia vẫn sẽ theo dõi quá trình niềng răng của mình qua ứng dụng trên điện thoại. Và Zenium thì có hệ thống phòng khám liên kết ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nên mình có thể dễ dàng chuyển vào khám định kỳ ở Sài Gòn. Một cách thật lòng thì các bạn đang nghe một đoạn quảng cáo của mình cho Zenium, nhưng là quảng cáo cho một sản phẩm mà cả chị Ly và mình đã tìm hiểu và đang tin tưởng sử dụng để có thể tự tin cười nhiều hơn mỗi ngày như thông điệp của Zenium vậy. Vậy nên nếu các bạn cũng muốn trở thành đồng niềng với chúng mình đợt này thì có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về Zenium ở phần show notes nhé. Năm 2019, tạp chí Forbes nhận định Gen Z là thế hệ mang trong mình sức mạnh của công nghệ, tri thức và đam mê để từ đó tạo ra ảnh hưởng và thay đổi thế giới từng ngày. Chào các bạn, mình là Duy Tin và đây là spin-off series 7 Day Inspo from Gen Z đến từ The Finding Audio. 7 Day Inspo là một hành trình mà 6 giờ sáng mỗi ngày, mình cùng một người bạn đại diện của Gen Z sẽ đi tìm cảm hứng trong cuộc sống thông qua những câu trích dẫn có ảnh hưởng lớn tới cách chúng mình nhìn nhận về thế giới xung quanh hay về bản thân mình, để thêm niềm tin rằng We are always a work in progress, như thông điệp chính của The Finding Audio. Có hai lưu ý dành cho các bạn thính giả của 7 Day Inspo. Đầu tiên, chúng mình tin rằng mỗi câu trích dẫn khi được đưa ra khỏi bối cảnh gốc thì ý nghĩa đã không còn nguyên vẹn nhiều phần. Tuy nhiên, điều đấy cũng giúp cho từng câu trích dẫn ấy tự sống một đời sống của riêng nó. Vậy nên, cảm nhận của chúng mình sẽ không làm cách nhìn nhận của mọi người về từng câu trích dẫn trở nên đúng hay sai hơn, bởi đó đều là những trải nghiệm rất cá nhân. Thứ hai, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Finding Audio thì mình muốn bạn biết rằng ngoài 7 Day Inspo, chúng mình vẫn đang trong quá trình sản xuất season 2 của Main Series, được phát hành vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và Zing MP3 nhé. Ngày hôm nay thì 7 Day Inspo from Gen Z có một người bạn co-host là một beauty blogger, tức là một người sáng tạo nội dung về chủ đề thẩm mỹ và làm đẹp trên Instagram. Đấy là Mai Nguyệt Anh. Hello Nguyệt Anh, cảm ơn em đã tham gia một tập podcast ngày hôm nay.
Em chào anh Di ạ. Và xin chào tất cả thính giả đang nghe tập 7 Day Inspo của The Finding Audio. Và hôm nay phải rất là may mắn khi được ngồi đây trò chuyện với anh Di và trong cái tập 7 Day Inspo này.
Ôi sao nghe truyền hình đấy.
không truyền hình đâu.
Em đã bao giờ tham gia show truyền hình nào chưa mà lại...
Không ạ, chắc là bệnh nghề nghiệp ạ, lên livestream
nghề gì đấy em?
Cứ bắt em phải giới thiệu xem là hôm nay sẽ là admin nào nói nào. Xin chào mọi người, mình là Ashley nhá. Hôm nay Ashley nói nhá. Đấy là chắc là bệnh nghề nghiệp đấy
nhá. Em là co-host đầu tiên mà của anh mà có phong cách rất truyền hình. Bây giờ biết là phong cách livestream như thế này. Như đấy, như giới thiệu thì Nguyệt Anh đang là một beauty blogger này trên nền tảng Instagram. Và Nguyệt Anh có nói giới thiệu đấy là Nguyệt Anh là một người trẻ khao khát truyền tải sự tích cực mỗi ngày đến cho mọi người. Và anh khá là ấn tượng khi mà các bạn trong team The Finding Audio làm research về em và gửi cho anh trước cái buổi này.
Ôi sợ thế, họ đã tìm được gì về em?
Họ chỉ tìm được một thứ thôi em ạ, đấy là bio ở trên TikTok của em. Là em ghi bio là em là 10 thang thuốc bổ.
Chuẩn luôn
em. Có nghĩa là sao em?
Tức là đấy, anh có thể nhìn thấy em là một người rất là tích cực. Em thấy em là một người hài hước thôi chứ. Em có thể truyền tải cái năng lượng của mình, mặc dù có thể ngồi cạnh em thôi cũng thấy em cũng hơi hài đấy.
Ok, thế thì ngày hôm nay đến với The Finding Audio, đến với 7 Day Inspo chứ, thì em có chia sẻ cái câu trích dẫn nào mà em thấy tâm đắc và ảnh hưởng tới cái cách em nhìn nhận thế giới xung quanh hay là nhìn nhận bản thân mình?
Thực ra nó cũng không phải là một cái câu trích dẫn ở trong sách vở ấy, nhưng mà nó là một cái thứ mà em luôn ghi chớ trong đầu để có thể sống và có thể luôn trở nên tích cực. Tức là nó là diễn dịch tiếng Việt của một cái hiệu ứng tâm lý. Sự xấu hổ của bạn, những cái thứ mà không hoàn hảo về bạn thực ra trong mắt người khác rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp. Tức là nó bắt nguồn từ một cái hiệu ứng tâm lý nước ngoài, nó là Beautiful Mess Effect. Tức là dịch ra tiếng Việt nó là sự hỗn độn xinh đẹp. Nó là như thế. Tức là bản chất của cái câu đấy là khi mà mình nhìn nhận cái vấn đề của cá nhân mình ấy, thì bao giờ mình cũng sẽ thấy tiêu cực hơn, sẽ thấy nó xấu xí hơn, nó méo mó hơn là khi người ngoài người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy là ngưỡng mộ khâm phục. Là như thế, nó rất là truyền cảm hứng cho em.
Thế thì em biết tới cái khái niệm về cái mớ hỗn độn xinh đẹp, cái hiệu ứng mớ hỗn độn xinh đẹp này trong hoàn cảnh nào và tại sao nó lại có cái tác động lớn đến em như vậy?
Thực ra nếu mà nói là biết ấy, lần đầu tiên đọc ấy, thì em đọc những cái tài liệu tiếng Anh của nó từ trước đấy rồi. Nhưng mà để mà đọc hiểu ấy, và kiểu cảm nhận được sâu sắc ấy, tác động đến mình ấy, thì nó phải quay về cái khoảng thời gian là hơn 1 năm trước ấy. Lúc đấy là em mới niềng răng được khoảng độ hơn 6 tháng. Lúc đấy em cũng đã nhổ răng rồi, đã cắm vít rồi, và đang ở trong cái giai đoạn mà phải nói là xấu nhất. Ai cũng gặp cũng tự ti, cũng gặp ai cũng thấy tự ti. Răng lúc nào cũng cảm thấy như nó đang chìa ra. Đấy, thì em mới đọc được cái bài viết này.
Em làm anh hơi lo lắng đấy, bởi vì anh cũng mới niềng răng.
Ôi thế à,
anh cũng mới niềng răng rồi, anh không biết là sẽ có một cái giai đoạn mà tất cả mọi người cùng xấu là không biết là giai đoạn nào. Nhưng mà em là niềng răng truyền thống à?
Đúng rồi, mắc cài truyền thống. Thường, mắc cài sứ, mắc cài kim loại thường.
Thế giống em gái anh niềng tận 4 năm học cấp 2 của nó. Là con bông là 4 năm học là cấp 2 là gắn liền với hình ảnh niềng răng mắc cài truyền thống.
Ui, trong
suốt 4 năm luôn. Còn bây giờ khi anh quyết định là anh đã nhìn thấy tất cả những cái nỗi thống khổ bao gồm cả việc là như bọn em sẽ phải đi cắm vít này đúng không?
Xong rồi nhổ răng, khám định kỳ hàng 2 tuần một lần.
Ôi giời, anh thấy là anh có một cái sự lựa chọn, bây giờ anh cảm thấy nó tốt hơn, nó lý tưởng hơn là anh niềng trong suốt.
Niềng trong suốt. Ôi thảo nào em thấy cũng tự
nhiên. Anh niềng trong suốt với cả Xenium. Thế là mọi người sẽ không nhận ra đâu.
Đúng
anh
rồi,
hỏi đi, mọi người không nhận ra, mọi người toàn tưởng là khi anh nhe răng ra và anh bảo là anh đang niềng răng, mọi người sẽ nghĩ là anh niềng răng bên trong.
Đúng rồi.
Nhưng mà không, chủ yếu là nghe giọng nói thì sẽ thấy hơi khác.
Hơi ngọng. Em đang hơi ngọng này.
Hơi bị đầy lưỡi kiểu sâu sắc. Kiểu như thì đấy, thế thì quay lại cái câu chia sẻ của em ấy, thì tại sao hồi đấy em lại cảm thấy cái câu nói này nó có ảnh hưởng tới em ở trong cái giai đoạn mà em đang cảm thấy tự ti như thế?
Đấy, tại vì thực ra là em nghĩ là lúc đấy em cũng đang sống thật. Em luôn chú ý đến cái hàm răng của mình khi mà nói chuyện hay là khi làm tất cả mọi thứ ấy. Nhưng mà thực tế ra là khi mà nhìn lại thật thì em thấy là nó đúng. Tại vì khi mà em nói chuyện về việc là em đang niềng răng đấy với tất cả mọi người nhá, mọi người sẽ có suy nghĩ là ôi dũng cảm thế, xong rồi ôi sao mà giỏi thế, xong rồi niềng răng
được.
Kể cả vừa nãy nhá, quay lại vấn đề nhá, anh bảo là bông nhà anh niềng răng 4 năm rồi, cái câu đầu tiên mà em nói với anh là sao giỏi thế. Em mới niềng có 1.5 năm mà em đã cảm thấy là em đã sắp nổ tung rồi mà bông còn niềng được tận 4 năm đấy. Nó cũng là cái phản ứng của mọi người khi mà đối diện với cái việc mà em đang niềng răng, nó công nhận là như thế đấy. Khi mà người ta nhìn vào cái vấn đề của người khác ấy, lúc nào cũng sẽ cảm thấy lạc quan hơn, lúc nào cũng thấy tích cực hơn. Còn bản thân mình nhìn vào cái vấn đề của mình ấy, lúc nào cũng sẽ thấy tiêu cực hơn, để nó xám xịt hơn một chút.
Nhưng mà mình luôn cảm thấy khó khăn với bản thân hơn, đôi khi người ngoài lại còn là người mà
đúng, chính xác, họ mang cho lại mình, họ mang lại cho mình rất nhiều động lực. Đấy. Mặc dù mình đáng lẽ là mình luôn phải tự cố gắng lên hoặc là mình cũng phải kiểu trấn an bản thân ấy, nhưng mà mình thì luôn nhìn vấn đề của mình rất là tiêu cực.
Anh có biết tới Beautiful Mess Effect? Hôm nay anh mới biết em dịch tiếng Việt nó là cái gì.
Mớ
hỗn độn xinh đẹp, nghe tiếng Việt cũng dễ thương. Anh có biết về Beautiful Mess Effect bởi vì là nó truyền tải cũng một cái thông điệp liên quan tới vulnerability, tức là cái sự dễ bị tổn thương của một người, cái nỗi xấu hổ của một người ấy. Thì theo anh hiểu thì bởi vì cái nghiên cứu nó chỉ ra rằng là nhiều khi cách mà bản thân và người ngoài nhìn về một cái nỗi xấu hổ hay là một cái sự dễ bị tổn thương thì nó không giống nhau. Ví dụ như là sẽ có những trường hợp như kiểu bản thân mình thì nghĩ đấy là một cái điều gì đáng xấu hổ này, kém cỏi, yếu đuối đúng không? Như hoặc là như trong trường hợp của em khi mà em bảo là em tự ti về ngoại hình của mình trong cái lúc mà niềng răng ấy.
Nó có nhiều nỗi đau khác lắm, nó có nhiều nỗi đau còn kinh khủng hơn
đấy. Thì có thể ví dụ như là như bạn em chẳng hạn, em nhìn nhận là nó là một cái gì đấy có vẻ xấu hổ hoặc là ngần ngại, tự ti. Nhưng mà đến với anh bây giờ anh nhìn những người như thế thì anh thấy đấy là một sự dũng cảm rất là lớn. Hoặc có nhiều những cái vulnerability khác mà đôi khi nó sẽ là một cái, nó đối với người xung quanh nhìn vào thì đó là những cái sự khi mình thể hiện nó ra nó sẽ là cái sự gần gũi hoặc chân thành. Em thấy một cái ví dụ nổi bật nhất của Beautiful Mass Effect mà mọi người hay nhắc tới là cái việc mà mình tỏ tình với crush mà
chuẩn luôn đấy,
là ví dụ đặc biệt là bạn chẳng hạn, bạn thân chẳng hạn, xong từ chối. Anh thì chưa có cái trải nghiệm đấy.
Vâng. Nhưng mà chuẩn luôn đấy, cái ví dụ điển hình của cái hiệu ứng tâm lý luôn đấy.
Thì anh cũng đồng ý với em việc em nói về đấy là lý do đến từ cái tôi của một người.
Tại vì mình hiểu câu chuyện của mình nhất. Đấy, mình sẽ bị áp lực bởi những cái thứ khác, không phải là một câu chuyện đơn giản nữa. Em cảm giác như vậy, giống như việc niềng răng nhá, nó không phải là mỗi là ngoại hình. Cái việc mình ăn uống khó khăn nữa. Rồi khi mà đi đâu ấy, kiểu các bạn ăn uống rất thoải mái, mình kiểu mình cứ phải che tay ấy, các thứ ấy. Nó cũng là một cái thứ khiến mình bị gọi là một rào cản với người xung quanh ấy. Đấy, nó cũng có rất là nhiều cái yếu tố khách quan tác động vào nữa.
Thế thì em đã vượt qua cái giai đoạn tâm lý đấy của bản thân như thế nào?
Tức là thực ra là để em vượt qua thì chắc là cái giai đoạn là em đỡ xấu thì em cũng thấy nó đỡ áp lực hơn một chút. Nhưng mà đúng là cái việc là em làm những cái content về nha khoa rất là nhiều, tại vì em làm cái lĩnh vực đó. Các bạn ấy cũng chia sẻ với em là ui chị ơi, xấu có vài tháng thôi, xong đến 2 tháng nữa chị thấy chị xinh hẳn luôn, là chị khác hẳn đấy. Xong rồi có những bạn thì rất muốn đi niềng răng chẳng hạn, các bạn cũng sẽ nói như anh, bảo là ôi sao chị làm được như thế, em xin mẹ mấy năm trời mà mẹ cũng không cho em đi niềng răng, mà em thấy là chị nên tự hào về cái việc đấy. Đấy, nên là em thấy là đây cũng là một cái thành quả của mình nhá. Nhất là sau khi mà khoảng độ sau 1 năm khi em niềng răng ấy, em cực kỳ tự hào luôn. Em nghĩ là nhìn lại 1 năm vừa qua, nhìn lại cái ảnh before after của mình ạ, ôi em tự hào dã man luôn. Em bảo là ôi thật sự là đây là một quyết định đúng đắn đấy, hồi đấy là mình không nên suy nghĩ như vậy. Nói chung là cái gì nó cũng sẽ qua đi thôi. Có khi có những thứ mà mình cảm thấy nó xấu hổ ấy, nhưng nó chỉ là nhất thời thôi. Nó chỉ là một cái giai đoạn rất là nhỏ thôi, lúc mình đi qua rồi thì rất là bình thường.
Hồi đấy tại sao em lại không lựa chọn niềng trong suốt? Bởi ví dụ như bông nhà anh chẳng hạn, là bởi vì hồi đấy nó không sự lựa chọn. Cái thời đấy là không, kiểu chỉ có một sự lựa chọn là niềng mắc cài rồi truyền thống chun, rồi sau này có tự động hay gì đấy nữa.
Đúng
không? Nhưng mà em cũng mới niềng gần đây mà, thì tại sao cũng em có biết là mình có những cái sự lựa chọn mà để cho mình ít nhất là cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, hoặc là bớt tự ti so với cái vấn đề về ngoại hình của mình không? Bởi vì nó như kiểu một cái là, cái này anh nói hơi tội lỗi một chút nhá, nhưng mà bản thân anh cũng là một người mà đã từng ở trong cái giai đoạn đi học phổ thông ấy, là đóng vai là một kẻ đi bully các bạn mà mà niềng răng ấy, bởi vì cảm thấy khá là tội lỗi. Các bạn nếu mà đang nghe được cái podcast này thì mình xin lỗi nhá.
Bản thân tội tổn thương này này.
Đó, thì tuổi kiểu thời phổ thông mà kiểu thế thì anh còn nhớ cái hồi mà bông nó mới bắt đầu niềng ấy. Sao anh biết là nó sẽ niềng 4 năm với cả
cái hàm sắt
đấy, xong rồi anh sẽ kiểu ôi thế như này bông ơi. Thế là ký ức của toàn bộ các bạn học chung lớp cấp 2 với bông sẽ luôn là một cô nàng răng sắt như thế.
Đúng rồi.
Và xem mấy cái phim Mỹ mà tuổi teenager là niềng răng ấy thì bao giờ cũng là cái thời kỳ xấu nhất.
Đúng rồi.
Nói chung là cái này nó lấy ví dụ về chuyện niềng răng, nhưng mà nó có thể nói được rất nhiều những cái trải nghiệm khác trong cuộc sống. Đấy là đôi khi mình có những sự lựa chọn ấy, thế nhưng tại sao em lại không lựa chọn, hay là do em không biết được là khi mà mình lựa chọn như thế thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là tâm lý của mình bị áp lực.
Không, thực ra là em biết đấy chứ, em làm về cái lĩnh vực này.
Đúng rồi, em làm beauty blogger
và còn lĩnh vực nha khoa luôn đấy anh. Em luôn biết là như thế, nhưng mà lúc đấy tâm lý của người mới niềng răng ấy, kể cả các bạn biết là bạn sẽ niềng trong suốt sẽ sinh hơn nhiều, nhưng mà cái tâm lý của người mà mới niềng răng ấy, họ là họ sốt ruột lắm, họ cảm thấy hào hứng lắm, họ cảm thấy là nó chả xấu đâu, mình đeo và mình thấy nó khác biệt đấy.
Tại sao em biết có sự lựa chọn đẹp hơn mà em lại không chọn?
Đấy thì em luôn tự tin là em sẽ có thể vượt qua được mà, em tự tin là nó không xấu đến thế đâu, em tự tin là người ta nói thế thôi chứ răng mình đeo vào thì vẫn xinh kiểu vậy. Nói cả một cái lý do nữa là thực ra nó ít tiền hơn nhiều mà, ít tiền hơn nhiều là ví dụ như hàm sứ thì nó sẽ là rơi vào khoảng độ đắt hơn là độ 15-20 triệu kiểu vậy.
Nhưng mà ví dụ như anh thấy đúng là ngày xưa cái niềng trong suốt thì nó đắt thật, nhưng bây giờ ấy
nó cũng có nhiều lựa chọn
bây
hơn.
Giờ có nhiều lựa chọn hơn, và bởi vì là cái này thì thực ra là bởi vì anh đi tìm hiểu được, với lúc anh niềng ra anh cũng phải tìm hiểu là tại sao cùng một cái giải pháp như thế mà có nhiều bên giá tốt hơn giá rẻ hơn. Bởi vì là theo anh hiểu là do ngày xưa cái công nghệ về niềng trong suốt nó được độc quyền bởi một thương hiệu duy nhất thôi. Cho nên đến bây giờ thì cái bằng độc quyền đấy nó hết hạn, thì tức là cái công nghệ đấy có thể nhiều bên có thể vào được, thì cái thị trường nó sẽ competitive hơn ấy.
Đúng rồi.
Thì cho nên là bắt buộc là những cái dịch vụ nó phải tốt lên nhưng mà giá sẽ phải rẻ hơn. Thì anh thấy ví dụ như Zenium chẳng hạn, anh thấy Zenium là anh niềng chi phí thấp hơn chi phí bông nhà anh niềng răng rất nhiều. Một phần vì cái ca của anh nhẹ hơn nữa, nhưng đồng thời như anh vừa kiểu thời gian ngắn hơn này, mà lại không phải nhổ răng, xong rồi chi phí thì lại thấp hơn nữa, thì anh không tìm đến lý do tại sao. Có thể vì ngày xưa bông nó không sự lựa chọn, thì anh rất là thắc mắc tại sao em lại
đấy, cái cảm giác của mình có thể vẫn xinh, vẫn nhìn trông vẫn là chất đấy, với cái bộ kim loại trước mặt. Với cả có một cái nữa nhá, là em thấy là các bạn niềng thường ấy, thường là các bạn thích cái cảm giác cười như thế. Tại vì khi mà anh niềng dây nữa anh không hiểu đâu, nhưng mà cười như thế nó khác lắm. Khi mà anh niềng răng thường ấy, anh cười một cái là trông nó cũng khác hẳn nữa, trông nó khô
sáng.
Không, với cả có một cái nữa anh vừa
cười dưới ánh mặt trời thì sao em?
Anh này, anh đừng thế nữa, em không, em tháo liền rồi, nhưng mà các bạn thính giả, các bạn nghe được, các bạn lại thấy hỗn độn. Không, có một cái nữa nhá, em chia sẻ thêm cái giá cả ấy. Tức là không phải là nó đơn thuần là một cái niềng răng là một cái giá ấy đâu, nó còn nhiều giá nữa cơ.
Anh biết, nói chung là phải
độn lên nhiều lắm anh ạ.
Các thể loại add-on đúng không?
Đúng rồi ạ.
Anh biết, ở nhà anh có, nhà anh là có cả, bây giờ sẽ có đủ trải nghiệm của cả truyền thống lẫn hiện đại đấy. Vì em nói đến câu chuyện là em tự ti với cả ngoại hình của mình ấy, đặc biệt là kiểu em phải đi niềng răng các kiểu, thì làm anh nhớ là ngày xưa anh cũng là một người mà ai mà quen anh ở cái thời điểm hồi anh học đại học trở lại trước thì sẽ thấy là anh chụp ảnh không bao giờ cười. Bây giờ mọi người lên Facebook xem vẫn sẽ thấy là kiểu lúc nào mặt anh cũng sẽ không cười, trông rất là deep.
Cool.
Vì anh cảm thấy là anh cười không đẹp, anh không tự tin với nụ cười của mình. Và trước đây thì thông mọi người nghĩ là vì mình deep nên lúc nào mình cũng chuẩn không cười. Hồi đấy nhá, là anh tự ti với nụ cười nhưng mà lại rất tự tin với xương quai hàm. Cho nên là lúc nào chụp ảnh cũng trông cũng rất là deep.
Đó. Hiểu.
Thế nên khi mà anh đi làm với cả niềng răng với cả Zenium, thì Zenium mới có cái câu slogan là gì? Cười nhiều hơn mỗi ngày.
Ôi.
từ hồi niềng răng xong em có cười nhiều hơn không?
Ôi, không dám cười luôn anh ạ. Tức là một năm sau em mới dám cười lại trở lại như một người bình thường. Chứ không thì em cũng kiểu ý là che tay, hoặc là kiểu không dám cười to, không dám chụp ảnh hở răng thật sự luôn như thế. Em rất là mím môi, hoặc là kiểu đánh son thì không dám đánh son bóng.
Đấy thì anh mới nói với em là khi mà bản thân khi anh làm The Fighting Audio ấy, là cái việc mà mọi người cùng chia sẻ những cái thất bại hay những cái sự dễ bị tổn thương với người khác, thì cái điều mà để The Fighting Audio đến được như bây giờ ấy, thì không phải là mọi người nghe xong mọi người cảm thấy ôi sao
chết
sao người này lại thất bại thế, sao người này lại kiểu đáng xấu hổ thế cả, mà hầu hết là mọi người sẽ và những khách mời khi mà chia sẻ với bọn anh thì khán giả đều feedback về là sẽ cảm thấy họ gần gũi hơn và yêu quý mình hơn. Đó, thì đấy là cái mà khi mà em nói về Beautiful Mass Effect thì anh cảm nhận được nó khá là có cái sự kết nối với cả cái team của The Fighting Audio.
Anh rất đồng ý với quan điểm nó sẽ gắn kết với mối quan hệ xã hội của anh nếu mà anh bày tỏ những cái sự hỗn độn đấy của anh ạ. Em có 10 bạn rất là thân nhá. Nói chung là trong mắt em ấy, cái người bạn đấy rất là skillful, rất là giỏi quản lý thời gian, rất là có những cái mối quan hệ xã hội tuyệt vời. Đấy, nhưng mà trong mắt cô ấy thì cô ấy lại nghĩ là cô ấy chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, hoặc là cô ấy sẽ phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù em thấy nhá, đối với em và cô ấy thì em thấy là cô ấy thành công hơn em, giỏi hơn em, học giỏi hơn em, có ngoại hình đáng yêu dễ nhìn đấy. Nhưng mà trong mắt cô ấy thì cô ấy sẽ không bao giờ thấy vui vẻ về những cái điều đấy chẳng hạn.
Anh thấy là như từ hồi làm TFA nhá, như kiểu anh với chị Ly có bao nhiêu cái vulnerability là điều nói cứ lần lượt kể hết ra, ví dụ như kể cả việc thừa nhận việc là mình có một cái mental health không khỏe này, hay là việc mình từng ở trong một cái toxic relationship, hay là mình có những cái bất đồng với bố mẹ ra sao, rồi mình đi tìm sự công nhận từ người khác như thế nào, hay là có những cái ám ảnh của quá khứ nữa. Thì thì cái anh nghĩ là ở đây cái thông điệp của cái Beautiful Mess Effect hay là cái chia sẻ của em ngày hôm nay thì nó sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn nó gọi là nhẹ nhàng hơn với chính bản thân mình. Bởi vì mình cũng hay nói về việc là mình bớt đi tìm sự công nhận từ người khác. Nhưng mà đồng thời, kể ngay cả khi đôi khi người khác công nhận mình rồi nhưng mình vẫn chưa công nhận mình thì đấy cũng là một cái áp lực tâm lý cho chính bản thân rất là lớn.
Đúng rồi. Và kể cả quay lại ngược lại vấn đề nhá, khi mà mình bày tỏ những cái nỗi niềm của mình, những sự lộn xộn của mình, nhưng mà cái người đấy lại không trân trọng mình hoặc là không cổ vũ mình chẳng hạn, thì em nghĩ cái mối quan hệ nó cũng không, nó mình cũng đặt nhẹ cái mối quan hệ thôi. Tại vì
đúng,
những cái
xác.
Người mà ủng hộ mình, những người yêu quý mình thì họ sẽ luôn yêu quý cả những cái sự hỗn độn của mình nữa. Anh hiểu em không?
Hôm nay vì có em anh mới lại tìm được thêm một cái từ để mà miêu tả những điều mà muốn chia sẻ ở TFA. Bởi ngày trước bọn anh chỉ hay nói về những cái khó khăn này, thất bại này, sự dễ bị tổn thương này. Hôm nay có thêm từ hỗn độn. Nghe rất là kiểu, nghe rất là dễ thương.
Rất là giới trẻ đấy. Ai cũng thấy hỗn độn.
Nghe rất là dễ thương. Đến cuối cùng ý, em có mong muốn là thông qua cái những cái chia sẻ của em trong tập podcast ngày hôm nay thì muốn gửi gắm điều gì tới chính bản thân em thôi, hay là tới anh hay các bạn thính giả không?
Đấy, em cũng vừa nói cái điều đấy xong ấy. Tức là cái cảm xúc của mình, những cái sự tích cực hay tiêu cực ấy, nó là một phần của mình. Kể cả những cái sự không hoàn hảo, những cái khiếm khuyết và những cái sự hỗn độn đấy, nó cũng là một phần của mình. Nên là thay vì luôn luôn gạt bỏ đi ấy, hoặc là luôn luôn chê bai nó, thì hãy chấp nhận nó, hãy biến nó thành một cái động lực gì khác trong cuộc sống. Nó có thể là một mục tiêu khác để mình có thể tiến lên. Thứ hai là nó cũng sẽ khiến cho mình có những cái mối quan hệ rất là bền chặt. Những cái việc có thể hiện nó ra thì mình sẽ có những cái mối quan hệ chân thành, cởi mở, rất là tốt. Đấy. Và cuối cùng là, nói chung là em cảm thấy là kể cả tích cực, kể cả tiêu cực đến mấy nhá, thì chúng ta vẫn sẽ luôn có thể tìm được cái mặt trái của đồng xu. Nên là nhìn cái sự tiêu cực đấy bằng một cái nhìn tích cực và nhẹ nhàng hơn thì sẽ cuộc sống sẽ rất là đáng yêu, sẽ rất là đáng sống hơn rất là nhiều. Thay vì lúc nào cũng sẽ chỉ trích bản thân hoặc là giam mình trong một cái căn phòng đầy sự tiêu cực.
Ok, cảm ơn em, cảm ơn Nguyệt Anh tham gia tập podcast ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Duy vì những cái chia sẻ. Anh nói xong mà em thấy tự tin hơn em rất là nhiều. Em nói em dũng cảm thật đấy.
Đó thì một mớ hỗn độn dũng cảm. Không những xinh đẹp mà còn dũng cảm đúng không?
Chúng ta đều dũng cảm, anh rất là dũng cảm. Kể cả bạn không niềng răng thì bạn vẫn dũng cảm nhá. Không phải là riêng mỗi người niềng răng.
Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Nguyệt Anh.
Em chào anh Duy nhá. Xin chào mọi người.
Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết tập podcast ngày hôm nay. Ở đây cũng đã là tập cuối cùng trong spin-off series 7A Inspo from Gen Z. Nhưng chúng mình vẫn sẽ có cái hẹn ra tập mới của season 2 main series vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và Zing MP3. 7A Inspo cũng sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Các bạn cũng có thể tương tác nhiều hơn với team The Finding Audio qua Instagram và Facebook nhé. Đặc biệt, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Zenium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ thứ 3 đến 9 tháng, cùng sứ mệnh giúp người châu Á cười nhiều hơn mỗi ngày, đã đồng hành cùng tập podcast này.